Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về chỗ đứng của các tín hữu Kitô Thánh Địa trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Quản thủ thánh địa nhắc lại rằng các tín hữu Kitô cần phải ở lại thánh địa. Hôm thứ Tư mùng 6 tháng 5 vừa qua, phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Pier Battista Pisabella, dòng Francisco, quản thủ thánh địa, đã gợi lại hiện tượng các tín hữu bỏ nước ra đi. Ngài gọi đây là một vết thương đang chảy máu. Linh mục quản thủ thánh địa nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha đến đây trước tiên là vì các tín hữu Kitô và vì các cộng đồng đang đau khổ vì cảm thấy bị cô lập. Cha Isabella nói rằng, chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Benedicto là một khích lệ lớn lao đối với các tín hữu Kitô đang sống tại đây. Chuyến viếng thăm này cũng là lời nhắc nhở cho toàn thể giáo hội, hãy nhìn về thánh địa và nhìn về các cộng đồng này. Về hoạt động của quản thủ thánh địa, cha Isabella cho biết, quản thủ đã cho xây cất một số nhà với giá rẻ cho các tín hữu Kitô, cũng như mở các trường huấn luyện cho họ. Trong cuộc phỏng vấn, cha cũng nhắc đến các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các đại diện Hồi giáo và Do Thái giáo. Cha nói, chúng tôi đang chờ đợi một tiếng nói rõ ràng từ Đức Thánh Cha về các mối quan hệ mà chúng tôi cần có, nhất là trong bối cảnh hiện đang có nhiều khai thác và bút chiến. Cha Isabella cũng tỏ ra không mấy lạc quan về việc chính quyền Israel trao trả lại nhà tiệc ly cho giáo hội Công giáo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành thánh lễ tại đây hồi năm 2000. Ngôi nhà vốn được xây cất tại nơi Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể, và kể từ năm 1342 là sở hữu của dòng Phanxicô. Năm 1551, ngôi nhà bị đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu và nay nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Israel. Tin Jerusalem. Người Palestine xin Đức Thánh Cha lên tiếng về nỗi đau khổ của họ. Hôm thứ Năm mùng 7 tháng 5 vừa qua, người Palestine đã kêu gọi Đức Thánh Cha hãy lên tiếng tố cáo các nỗi đau khổ mà người Hồi giáo lẫn các tín hữu Kitô đã và đang gánh chịu vì sự chiếm đóng vô cùng tàn bạo của Israel. Trong một lá thư ngỏ được cho công bố trước khi Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm thánh địa, những người đại diện cho tổ chức có tên là Liên minh vì Jerusalem viết rằng, một sự bất công lớn đã tràn ngập vùng đất này từ 60 năm qua, và các nạn nhân đang phải đau khổ cho đến ngày nay. Liên minh vì Jerusalem đã được thành lập để đối đầu với việc lập quốc của người Do Thái hồi năm 1948, và đánh dấu việc hàng trăm ngàn người dân Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn, cũng như việc Israel chiếm đóng vùng Cisjordan và dải Gaza từ năm 1967. Liên minh vì Jerusalem quy tụ nhiều hiệp hội nghề nghiệp, tôn giáo, cũng như các tổ chức bên vực nhân quyền. Nhắc đến việc Đức Thánh Cha sẽ đến đài tưởng niệm Yad Vashem, Liên minh kêu gọi Ngài cũng hãy tưởng nhớ đến 50 triệu nạn nhân của Thế chiến thứ hai, chứ không chỉ 6 triệu người Do Thái. Cuối cùng, lá thư ngỏ của Liên minh vì Jerusalem gửi cho Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ góp phần mang lại hòa bình, tình thương và thiện chí cho mọi người. Tin Paris. Đức Hồng Y André Van de Troyes, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp nói rằng, chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha liên hệ đến các cộng đồng đang sinh sống tại đây, cũng như mối quan hệ với người Hồi giáo và Do Thái giáo. Trong một cuộc họp báo tại Paris hôm thứ Năm mùng 7 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Van der Thoa khẳng định rằng, chuyến viếng thăm một tuần lễ này rất quan trọng vì những khó khăn mà các cộng đồng Kitô tại Cận Đông, nhất là tại Thánh Địa, đang trải qua. Nhấn mạnh đến hiện tượng các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi, Đức Hồng Y Tổng Linh Mục Paris nói rằng, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa cần được nâng đỡ và úy an để có thể tiếp tục ở lại đây. Về số phận của người Palestine, Đức Hồng Y Van der Thoa nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha đã tỏ rõ lập trường về việc dân tộc này có quyền có một quốc gia. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, tình hình tại Cận Đông tùy thuộc nhiều vào áp lực của thế giới đối với vùng này. Ngài hy vọng rằng cuộc hành hương vì hòa bình của Đức Thánh Cha có thể góp phần đẩy mạnh các cuộc thương thuyết cho hòa bình và giảm bớt bạo động trong vùng. Đức Hồng Y Van der Thoa nói rằng, việc Đức Thánh Cha viếng thăm trại tị nạn Aida và gặp gỡ với Chủ tịch Palestine, ông Abu Mazen, là một dấu chỉ cho thấy Ngài rất quan tâm đến người Palestine. Theo Ngài, chuyến viếng thăm này cũng là dịp để lượng giá sự tiến triển của các mối quan hệ của Công giáo đối với Hồi giáo và Do Thái giáo. Đức Hồng Y Van der Thoa cho biết, Đức Benedicto đã có nhiều tiếp xúc rất mới mẻ với các giáo trưởng Do Thái và chính quyền địa phương. Đây là điều mà vị tiền nhiệm của Ngài chưa có cơ hội làm được. Tin Jerusalem. Nhiều tài liệu mới từ văn khố của Tòa Thánh có thể giúp thay đổi cái nhìn của người Do Thái về thái độ của Đức Pio thứ 12 đối với người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Hôm thứ Năm vừa qua, ông Avner Shalev, Giám đốc Bảo tàng Viện Yad Vashem tại Jerusalem cho biết, đã nhận được nhiều tài liệu chứng minh rằng giáo hội đã ra lệnh cho một tu viện ở Roma phải cứu vớt người Do Thái bị Đức Quốc xã bắt hại. Theo các tài liệu này, chính Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 là người đích thân ra lệnh phải cứu vớt người Do Thái. Trong một cuộc họp báo trước khi Đức Benedicto khởi hành chuyến viếng thăm Thánh Địa, Giám đốc Bảo tàng Viện tưởng niệm các nạn nhân Do Thái nói rằng, nếu một hay hai tài liệu này được cho công bố, nó sẽ mang lại một ánh sáng mới, và như vậy có thể giúp thay đổi cái nhìn của người Do Thái về vai trò của Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến. Ông Solep nói rằng ông rất sung sướng vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Bảo tàng Viện Yad Vashem và Tòa Thánh, cũng như bầu khí chuẩn bị trước khi diễn ra chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo chương trình, vào ngày thứ Hai, 11 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến đài tưởng niệm Yad Vashem, nhưng Ngài sẽ không đi vào bên trong Bảo tàng Viện, là nơi mà người Do Thái cho trưng bày một chân dung của Đức Pio thứ 12, kèm theo lời chú thích rằng, vị giáo hoàng này đã giữ thinh lặng trước cuộc diệt chủng người Do Thái. Một phát ngôn viên của Viện Bảo tàng Yad Vashem nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, Bảo tàng Viện sẽ không có vấn đề gì để tháo gỡ lời chú thích trên đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, người Do Thái thường trách cứ Đức Pio thứ 12 vì đã không công khai lên án chủ trương diệt chủng của Đức Quốc xã, mặc dù các sứ gia đã nhìn nhận vai trò quan trọng của vị giáo hoàng này trong nỗ lực cứu vớt người Do Thái. Hồi năm 2006, báo chí Ý đã tiết lộ rằng, theo nhật ký của một nữ tu viện dòng thánh Augustino tại Roma đã thừa lệnh Đức Pio thứ 12 để che giấu nhiều người Do Thái. Vị nữ tu này viết rằng, Đức Pio thứ 12 muốn cứu vớt con cái mình cũng như người Do Thái, và ra lệnh cho các tu viện, kể cả các dòng kín, hãy mở cửa đón tiếp họ. Tin Strasbourg, Pháp Quốc. Nghị viện Âu Châu bác bỏ việc lên án Đức Thánh Cha vì lời tuyên bố của Ngài liên quan đến việc sử dụng bao cao su. Hôm thứ Năm vừa qua, với đa số phiếu, các nghị viên Âu Châu nhóm họp tại Strasbourg đã bác bỏ việc lên án Đức Thánh Cha vì lời tuyên bố liên quan đến việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh sida tại Phi Châu. Các nghị viên Âu Châu đã quyết định không đưa vào bản phúc trình hàng năm về nhân quyền một đoạn văn nhằm mạnh mẽ lên án lời tuyên bố của Đức Thánh Cha, cho dẫu e ngại rằng lời tuyên bố này có thể cản trở cuộc chiến chống lại bệnh sida. Dân biểu Hartmut Nassauer thuộc Đảng Dân Chủ Kitô Đức cho rằng đây là một đoạn văn không thể chấp nhận được, và do đó không nên có chỗ đứng trong một bản báo cáo thường niên về các vụ vi phạm nhân quyền. Dân biểu Nassauer nhấn mạnh rằng, so sánh lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng với những vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất trên thế giới là một hành động kỳ thị không thể tưởng tượng được đối với Đức Giáo Hoàng. Tưởng cũng nên nhắc lại hồi tháng trước Quốc hội Bỉ đã thông qua một nghị quyết lên án lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Phản ứng trước hành động của Quốc hội Bỉ, Tòa Thánh lên án sự kiện người ta tách một lời nói của Đức Thánh Cha ra khỏi ngữ cảnh nhằm mục đích đe dọa và tạo áp lực. Tin Roma, phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban yêu cầu Đức Thánh Cha hãy ngưng việc chiêu mộ các tín đồ Hồi giáo tại Afghanistan để tránh điều mà họ gọi là những hậu quả nghiêm trọng. Lời đe dọa trên đây đã được phổ biến trên một mạng lưới của phong trào Taliban sau khi đài truyền hình Al-Jazeera cho chiếu cảnh các binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan cầm trên tay những cuốn kinh thánh đã được dịch sang các ngôn ngữ địa phương. Lời đe dọa của Taliban yêu cầu Đức Thánh Cha hãy cho ngưng các hành động mà họ gọi là điên rồ và thiếu trách nhiệm của các binh sĩ Hoa Kỳ nhằm làm lung lạc các phiến quân Hồi giáo. Taliban cũng kêu gọi các binh sĩ thánh chiến Hồi giáo, các học giả và các tổ chức Hồi giáo hãy kiểm soát các hoạt động của quân xâm lược và đừng cho phép ai giảng dạy một tôn giáo nào khác ngoài Hồi giáo. Theo tin của hãng thông tấn Ý ANSA, sau lời đe dọa trên đây, quân đội Hoa Kỳ nói rằng mọi hình thức chiêu mộ tín đồ nào do quân đội chủ xướng đều bị cấm và bảo đảm rằng các quyển kinh thánh được dịch ra tiếng địa phương đã được tịch thu và phá hủy. Chiêu mộ tín đồ Hồi giáo hiện đang bị xem là một tội phạm tại Afghanistan và nhiều nước Hồi giáo khác. Tin Jordan. Chuyến viếng thăm Jordan của Đức Thánh Cha thu hút sự chú ý của thế giới về nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Vào ngày mai Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ đến sông Jordan, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Từ một thập niên qua, các chuyên gia tại Jordan đã đào bới những đống tro tàn của các nhà thờ cổ tại đây và tìm thấy những tài liệu của khách hành hương tiên khởi về nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Từ đó, các tín hữu Kitô thuộc nhiều giáo hội khác nhau đã bắt đầu xây cất những ngôi nhà thờ mới dành cho các cuộc hành hương. Ngày mai, Đức Thánh Cha sẽ đến đây để đặt viên đá đầu tiên cho hai nhà thờ Công giáo. Theo Đức Cha Francis Assisi Junicat, sứ thần tòa thánh tại Jordan, việc Đức Thánh Cha đặt viên đá đầu tiên để xây nhà thờ Công giáo tại đây không hề có nghĩa là Ngài xác nhận rằng đây chính là nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa. Dù vậy, cùng với Đức Tổng giám mục Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, và các nhà lãnh đạo tin lành, cũng như nhiều giáo hội chính thống, giáo hội Công giáo tại Jordan tin rằng chính tại nơi Đức Thánh Cha đặt viên đá đầu tiên để xây nhà thờ Công giáo là nơi Chúa Giêsu đã chịu Thánh Gioan Tẩy giả làm phép rửa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chỗ đứng của các tín hữu Kitô thánh địa trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã đặt chân xuống phi trường quốc tế Hoàng hậu Aria tại thủ đô Amman, Jordan vào lúc 2:30 chiều ngày hôm qua thứ Sáu, mùng 8 tháng 5, khởi sự chuyến viếng thăm thánh địa đầu tiên của Ngài. Các chính phủ Jordan và Israel đã mời Ngài. Đa số người Hồi giáo trong vùng cũng ủng hộ chuyến viếng thăm. Nhưng ngoài quan thai, chính phần lớn các tín hữu Kitô trong vùng xem ra không mấy phấn khởi vì chuyến viếng thăm này. Sau buổi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói ít lời như sau. Với chuyến viếng thăm của tôi muốn củng cố và nâng đỡ các tín hữu Kitô tại thánh địa, là những người đang phải trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Là người kế vị thánh tông đồ Phêrô, tôi sẽ mang đến cho họ sự gần gũi và nâng đỡ của toàn thể giáo hội. Hơn nữa, tôi sẽ là một người hành hương vì hòa bình, nhân danh Thiên Chúa độc nhất là cha của mọi người. Tôi sẽ làm chứng cho những nỗ lực của giáo hội công giáo, nhân danh những ai đang cố gắng thực thi đối thoại và hòa giải, để đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài trong công lý và tương kính. Cuối cùng, chuyến viếng thăm này cũng không thể không có một tầm quan trọng đầy ý nghĩa về mặt đại kết và đối thoại liên tôn. Nhìn dưới khía cạnh này, Jerusalem là thành phố tượng trưng đúng nghĩa nhất. Chính tại đây mà Chúa Kitô đã chết để quy tụ mọi con cái của Chúa đang tản mát khắp nơi. Đây cũng là những lời mà Đức Thánh Cha đã lặp lại trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 6 tháng 5. Theo Đức Thánh Cha, để thăng tiến hòa bình và đối thoại giữa các dân tộc và tôn giáo tại Thánh Địa, trước tiên, Ngài đặt tin tưởng nơi các tín hữu Kitô tại đây. Tác giả Sandro Magista viết trên mạng gọi là Chiesa, Giáo hội, rằng đây là một cuộc đánh cá. Thật vậy, không những cộng đồng tín hữu Kitô tại Thánh Địa chiếm không đầy 2% dân số, gồm đa phần là Do Thái và Hồi giáo. Ngoài ra cũng phải nhớ rằng, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa là những người ít tin tưởng nhất khi hay tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vùng này. Rất nhiều người, kể cả linh mục và giám mục, cho rằng chuyến viếng thăm này diễn ra không đúng lúc. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem cho biết, chính Ngài đã phải giải thích cho Đức Thánh Cha biết những lý do tại sao các tín hữu Kitô tại Thánh Địa không mấy phấn khởi về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mối quan ngại lớn nhất của những người không ủng hộ chuyến viếng thăm là thái độ lạc quan của giáo hội đối với cuộc đối thoại với Do Thái giáo. Họ cho rằng đây có thể là một lợi điểm chính trị cho Israel. Về phần mình, theo nhận định của tác giả Sandro Magister, Đức Thánh Cha vẫn luôn giữ vững lập trường của Ngài, và Tòa Thánh cũng luôn tìm cách xoa dịu những người chống lại chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha. Về mặt ngoại giao, người ta thấy Tòa Thánh luôn tìm một thế quân bình trước những căng thẳng tại Trung Đông. Chẳng hạn, tại hội nghị về chống kỳ thị chủng tộc tại Geneva mới đây, khi Tổng thống Iran lên tiếng đả kích Israel, các phái đoàn Tây Phương đã phản đối bằng cách rời bỏ phòng hội nghị, nhưng phái đoàn Tòa Thánh vẫn ngồi yên tại chỗ. Nhiều quan sát viên đánh giá thái độ ôn hòa của Tòa Thánh là không phù hợp. Nhiều người cũng không tán thành sự thinh lặng của Tòa Thánh và của chính Đức Thánh Cha khi chính quyền Iran treo cổ người thiếu nữ tên là Delara Dalabi. Trong những trường hợp như thế, Tòa Thánh thường lên tiếng bênh vực các nạn nhân và tố cáo các vi phạm nhân quyền. Nhưng trong trường hợp này, Tòa Thánh đã giữ thinh lặng. Về phần mình, Iran cũng đã đối xử rất tử tế với Tòa Thánh. Hồi tháng 4 năm ngoái, khi tiếp đón Đức Cha Jean-Paul Gaubert, tân sứ thần Tòa Thánh tại Iran, Tổng thống Iran đã ca ngợi Tòa Thánh là một sức mạnh tích cực cho công lý và hòa bình trên thế giới. Sau đó không bao lâu, ông gửi một phái đoàn đến viếng thăm Tòa Thánh để tham dự một cuộc họp kín với Tòa Thánh về chủ đề Đức tin và lý trí trong Kitô giáo và Hồi giáo. Các tín hữu Kitô Á Rập tại Thánh Địa đã quá quen thuộc với những lời rủa xả của Tổng thống Iran đối với Israel. Chính họ cũng xem sự hiện hữu của Israel giữa khối Á Rập là căn nguyên của mọi sự dữ. Nhưng không chỉ có các tín hữu Kitô tại Thánh Địa mới có một cái nhìn như thế. Tại Roma, nhiều người cũng đồng quan điểm với họ. Linh mục Samir Khalil, một nhà Hồi giáo học nổi tiếng tại Vatican, cho rằng cội rễ của cuộc xung đột Israel và Palestine không phải là tôn giáo hay chủng tộc, mà là chính trị. vấn đề đã phát sinh từ năm 1948, khi Palestine bị chia cắt và quốc gia Israel được thành lập, được các cường quốc hỗ trợ mà không màng tới người Palestine đang hiện diện tại thánh địa. Theo vị linh mục này, tuy chỉ là một thiểu số nhỏ, các tín hữu Kitô Palestine lại là những người duy nhất có thể cổ võ cho hòa bình trong vùng, bởi vì họ không muốn giải quyết vấn đề dưới khía cạnh tôn giáo, mà theo dựa trên công lý và luật pháp. Cũng theo cha, cuộc xung đột giữa khối Ả Rập và Israel sẽ không bao giờ chấm dứt, bao lâu vẫn còn chiến tranh tôn giáo giữa Do Thái giáo và Hồi giáo. Chỉ khi nào vấn đề được giải quyết bằng chính trị, thì lúc đó mới có thể có hòa bình, và các tín hữu Kitô là những người duy nhất được trang bị để làm việc đó. Tiết 2. Theo nhận định của cha Giebattista Pizzabella, trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, không ai nghĩ đến vai trò của các tín hữu Kitô tại thánh địa. Mặc dù được Đức Thánh Cha dành cho một chỗ đứng đặc biệt trong chuyến viếng thăm thánh địa của Ngài, các tín hữu Kitô tại đây lại là những người xem ra ít phấn khởi nhất về chuyến viếng thăm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Tôi thật sự ân hận vì đã vào đảng. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên một trang mạng trong nước có tên bằng Anh ngữ là Change We Need, nghĩa là chúng tôi cần sự thay đổi. Mới đây người ta thấy xuất hiện lời tự thú của một đảng viên Cộng sản Việt Nam. Lời lẽ thật khiêm tốn và chân thành. Chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn trong Chuyện Tử Tế tuần này. Tác giả bộc bạch như sau. Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger có vấn đề để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết. Tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu, tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này. Tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật. Blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói sự thật. Còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người. Tác giả tự giới thiệu. Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của nhà nước đã được 15 năm tuổi đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi đảng, nhưng lại không dám thực hiện. Tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác, nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng từ 30 đến 40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ. Chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên, rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Dầu thì chủ yếu là các sếp lớn, vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền, dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác. Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm. Vào đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào đảng cũng với động cơ như thế. Nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng. Muốn ngôi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cúi thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả hai cái này tôi đều dở. Có lúc thấy phải làm, nhưng làm cũng không đạt yêu cầu. Chuyên viên như tôi, dù là được xếp vào ngạch cao cấp, bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn, nhưng đã muộn. Tự an ủi, trấn an mình. Mưu sinh mà, thôi đành vậy. Những người đảng viên như tôi bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong đảng đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội. Đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Qua đó, nói rõ rằng đảng viên bây giờ đều chán nản và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa cộng sản và học thuyết Marx Lenin nữa. Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của đảng. Nhưng bây giờ đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như đảng đã từng làm. Họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người trong nước, làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của đảng cũng tăng thêm điều đó. Nếu bạn là đảng viên, đi họp sinh hoạt đảng, thì sẽ phải nghe thấy những lời cảnh báo rất nặng nề. Nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình, có thể mất nước, vân vân. Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền, thì đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn. Nếu không muốn nói là đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả 100 tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính trị vào thành phố Hồ Chí Minh để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bằng thạch. Vì không những thế, thủ tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh giữa những lựa chọn không dễ dàng, theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng, hoặc thay đổi để không theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác, làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn hai cái sau, nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng ngày tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng toàn là những gì đạo đức giả và ngụy quân tử. Sau khi viết lên những lời tử thú, tác giả dặn dò: nếu ai muốn copy bài này để phổ biến, thì cứ tự nhiên làm, đừng hỏi ý kiến tôi, và cũng mong các bạn hãy làm điều đó, vì có thể một ngày nào đó tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nỗi sự hèn nhát, nên sẽ xóa hẳn cái blog này. Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rể thủ tướng là Việt Kiều trong giới tài phiệt can thiệp với Yahoo để lôi ra ánh sáng kẻ nào là James We Need để trị tội vì đã vu khống thanh danh của gia đình Phò Mã. Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi, nhưng vẫn thấy James tiếp tục viết bài. Có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mất hẳn, thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó copy bài này về blog của mình, để những gì tôi viết còn lưu lại được. Với sự dè dặt ấy, tác giả nhìn nhận: đa số đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi. Những người dũng cảm có tư cách thì rất ít. Những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát. Thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ. Chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới, hoặc những người không có chút quyền gì. Tôi bảo đảm rằng, khi có một sự thay đổi, bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên, hoặc quay ngoắt tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số đều là những kẻ giàu có, giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết, và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo, nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng. Với tất cả khiêm tốn, tác giả viết lời cuối như sau: hãy tha thứ cho tôi, nếu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt. Chúc mọi người vui vẻ và an toàn. Chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp. Tôi thật sự ân hận vì đã vào đảng. Với tất cả đồng cảm sâu xa với người đảng viên trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Ông Bạn Trộm Lành của Đức Giám Mục Gioan Bautista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Giêsu bị đóng đinh giữa hai người trộm cướp. Hai người này cũng bị đóng đinh. Bên hữu Chúa Giêsu thường được gọi là kẻ trộm lành, bởi vì ông đã trở lại và Chúa Giêsu đã hứa ban phúc thiên đàng cho ông ngày hôm đó. Tất nhiên, hiện nay ông đang hưởng hạnh phúc trường sinh trong nước Chúa. Tôi nghĩ là ông có nhiều kinh nghiệm về sự ông được gặp Chúa cứu thế, nên tôi hay cầu nguyện và tâm sự với ông. Trong tình nghĩa, tôi gọi ông là ông bạn trộm lành. Tâm sự giữa tôi và ông bạn trộm lành cũng diễn ra một cách âm thầm thanh thản bên cạnh Chúa Giêsu. Ông bạn cho biết, những gì xảy ra cho ông trên thánh giá và đã đưa ông về với Chúa đều làm chứng cho tin mừng. Sau này, ông mới biết những điều đó đã được Chúa Giêsu giảng dạy trước đây cho công chúng. Tin mừng theo ông trộm lành được tóm tắt ở những điểm sau đây. Cảm nghiệm kết quả lạ lùng của ba việc đạo đức. Ông trộm lành cho tôi biết là, trên thánh giá, ông đã thực hiện ba việc đạo đức đơn sơ, chay tịnh, bố thí và cầu nguyện. Việc chay tịnh của ông là việc ông phấn đấu dẹp bỏ tính kiêu căng, hận thù lúc đó đang bừng bừng nổi dậy trong ông, để rồi ông chọn thái độ khiêm nhường, nhận ra mình là kẻ phạm pháp, phải chịu phạt là đáng tội. Việc bố thí của ông là ông đã cảm thương lên tiếng bên vực người đóng đinh bên cạnh ông, mà sau này ông đã được biết Ngài là đấng thánh và là đấng cứu thế. Việc cầu nguyện của ông là việc ông xin Chúa Giêsu nhớ đến ông khi Chúa đã về trời. Tất cả ba việc trên đây đã được ông thực hiện một cách chân thành, kín đáo và khiêm nhường. Kết quả thật lạ lùng, Cha trên trời đã thấy, đã đón nhận và đã trọng thưởng. Sau này, ông bạn mới biết là tất cả những sự đó đều đã được Chúa Giêsu nói trước trong các bài giảng của Người. Khi làm việc lành phúc đức, anh em hãy coi chừng, đừng có phô trương, bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vì thế, khi chay tịnh thì đừng phô trương, nhưng hãy làm kín đáo. Cha của anh em đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh em. Khi bố thí thì đừng phô trương, nhưng hãy làm kín đáo. Cha của anh em đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh em. Khi cầu nguyện thì cũng đừng phô trương, nhưng hãy làm kín đáo. Cha của anh em đấng hiện diện nơi kín đáo, đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh em. Thật sự, Cha trên trời đã thưởng cho ông, phần thưởng đó là cho ông được gặp đấng cứu thế. Cảm nghiệm sự gặp gỡ Đức Kitô là một hồng ân quý giá. Ông bạn trộm lành tâm sự với tôi là, khi nhận ra được người đóng đinh bên cạnh mình là một đấng rất thánh, thì dần dần tất cả gánh nặng đang đè trên ông đều nhẹ dần. Gánh nặng là biết bao tội lỗi, gánh nặng là những mặc cảm, nhục nhã, gánh nặng là những thất vọng, những bế tắc. Gánh nặng là những khổ đau thân xác, những buồn bực trong lòng, tất cả đều hết sức nặng nề. Nhưng tất cả bỗng nhẹ dần khi được gặp Đức Kitô, thay vào những gánh nặng là những hạnh phúc, tâm hồn được bình an, được tràn đầy hy vọng, được chan chứa tình thương. Ông như được bước vào cuộc sống mới dẫn tới phục sinh. Sau này, ông mới thấy những gì ông cảm nghiệm lúc đó đã ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã hứa trước với dân chúng. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em, hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học cùng với Thầy, vì Thầy có lòng nhân hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của Thầy thì êm ái và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng. Cảm nghiệm được Đức Kitô là một tử rất tốt lành. Ông bạn trộm lành cũng cho tôi thấy là ông đã được Chúa đưa về đàn lành một cách nhẹ nhàng, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông tưởng là ông bị Chúa từ bỏ, kết án, nhưng Chúa lại đã rất thương ông. Thương nhất là ở chỗ chính Chúa chọn con đường đau khổ nhất để cùng chịu đóng đinh như ông, nhờ vậy mà ông đã được gặp Chúa. ông tưởng là có thể Chúa sẽ tha tội ông, với điều kiện là ông sẽ bị trách mắng, hạch hỏi. Thế nhưng, ông đã không hề bị như thế. Chúa không có một lời nào nhắc đến những tội lỗi xưa ông đã phạm. Ông tưởng là may ra Chúa sẽ cho ông được lên thiên đàng, nhưng phải đợi sau một thời gian đền tội. Thế nhưng, ông được Chúa hứa là sẽ hưởng phúc thiên đàng với Chúa ngay hôm đó. Cảm nghiệm những hạnh phúc bất ngờ này đã làm chứng rằng Đức Kitô là một tử rất nhân lành. Sau này, ông mới biết những gì Đức Kitô nói về mình, Ngài là một tử nhân lành, đều đã được ứng nghiệm. Thầy chính là một tử nhân lành, thầy hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên, thầy còn có những chiên khác không thuộc về đàn này, thầy cũng phải đưa chúng về. Tâm sự giữa ông bạn trộm lành và tôi thường xoay quanh mấy chia sẻ trên đây. Nhờ những tâm sự đơn sơ này, tôi cảm thấy mình được an ủi, bởi vì tôi coi mình cũng là một thứ tội nhân, có thể còn tệ hơn ông bạn trộm lành. Nhưng qua chia sẻ của ông bạn, tôi nhận ra tình thương xót của Chúa là vô cùng lớn lao. Tôi tin là Chúa thương tôi và đi tìm tôi vì tôi yếu đuối, hèn mọn. Tin mừng mà ông bạn trộm lành chia sẻ cho tôi cũng là tin mừng gửi đến tất cả những người tội lỗi, yếu đuối như tôi. Xin hết lòng tạ ơn Chúa đã gửi đến cho tôi một chứng nhân của tin mừng đang rất cần cho tôi. Xin ông bạn trộm lành thân thiết của tôi đừng quên cầu nguyện cho tôi mỗi ngày và mọi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ sau công đồng Dung Vatican II, các chuyên viên Thánh Mẫu Học chú ý nhiều hơn tới việc đưa Đức Maria vào trong khung cảnh toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Vì tất cả những gì liên quan tới Đức Maria cũng tham dự vào tính cách mặc khải toàn cuộc sống của Chúa Kitô, đạt điểm sáng tột đỉnh với biến cố phục sinh và được các môn đệ tham chiếu trong việc giải thích mọi yếu tố của mầu nhiệm Kitô. Khởi hành từ sự phục sinh của Đức Giêsu, các cộng đoàn tông đồ đã thành toàn hai hướng đi, từ một nền Kitô học tập trung nơi mầu nhiệm phục sinh, điển hình như các diễn văn giảng giải giáo lý của Thánh Phêrô trong sách Công vụ, sang một nền Kitô học trải rộng ra các biến cố khác trong cuộc đời Đức Giêsu. Chính trong nền Kitô học nới rộng đó, đặc biệt trong việc trả lời cho vấn đề nguồn gốc của Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ Đức Maria, mẹ đồng trinh của Chúa và là người tin. Việc chú ý tới Đức Maria không nảy sinh từ các lý do tự động tập trung nơi gương mặt của mẹ, mà vì các lý do Kitô học, nghĩa là như một phần và là hậu quả của việc đào sâu mầu nhiệm của Chúa Kitô. Có một điều cần ghi nhận ở đây, đó là tuy viễn tượng rộng mở, nhưng nó không mất đi sự tiếp xúc với mầu nhiệm phục sinh tiếp tục soi sáng toàn cuộc đời Đức Giêsu. Cả Đức Maria cũng được đặt để vào trong kiểu các tác giả Tân Ước đọc hiểu trở lại cuộc đời Đức Giêsu dưới ánh sáng phục sinh này. Trong Phúc Âm Thánh Marco là tác phẩm nhấn mạnh trên sự cao cả của Đức Giêsu nhưng không được ai hiểu biết, Đức Maria xem ra sống trong một bối cảnh của sự dốc đổ trống rỗng. Mẹ lẫn lộn trong đám bà con họ hàng thù nghịch với Đức Giêsu, tưởng người điên loạn và muốn đi bắt người về, hay tìm gặp người theo cái luận lý tự nhiên của liên hệ gia tộc. Dầu sao đi nữa, Đức Maria cũng chia sẻ hoàn cảnh một gia đình không vinh quang và không có khả năng giải thích sự khôn ngoan của Rabbi thành Nazareth. Trong Phúc Âm Thánh Marco cũng như trong thư Thánh Phaolô, Đức Maria cho thấy tính chất trần gian của Chúa Kitô, điều kiện khiêm tốn, không đặc quyền đặc lợi và sự xung khắc gặp phải. Đức Maria công bố thực tại việc nhập thể của con mình và việc Đức Giêsu hoàn toàn chấp nhận cái nguy cơ của lịch sử. Phúc âm Thánh Matthew nêu bật sự hiện diện và sự cao cả của Đức Giêsu. Tuy bị dân Do Thái khước từ, nhưng Đức Giêsu là Chúa và là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Tước hiệu Chúa được Thánh Sử dùng tới 19 lần. Đức Maria không chỉ can thiệp vào trong sự dốc đổ của Chúa Kitô như trong phúc âm Thánh Marco, mà còn chỉ cho thấy tính cách ngoại thường của con trẻ do mẹ sinh ra. Việc Đức Maria thụ thai đồng trinh do quyền năng Chúa Thánh Thần và không có sự can thiệp của ông Giuse, minh nhiên phẩm giá của Đấng Cứu Thế thuộc nhà David và cả thiên tính của người nữa. Cùng với Thánh Giuse, mẹ Maria hiệp nhất với Đức Giêsu và chia sẻ số phận của người. Viễn tượng lịch sử cứu độ là nền tảng trong phúc âm của Thánh Sử Luca. Thánh Sử coi Đức Giêsu là vua thuộc nhà David, là Chúa và là con Thiên Chúa, là trung tâm của chương trình cứu độ. Lễ vượt qua tại Jerusalem là tột đỉnh hoạt động của Đức Kitô. Tất cả những điều này đã hiện diện trong hai chương đầu trình bày lược đồ toàn phúc âm. Trong hai chương này, Đấng Cứu Thế như đi trước các chặng chính cuộc đời mình, kể cả cuộc khổ nạn, như cụ già Simeon tiên báo và biến cố lạc mất trong 3 ngày, và sự phục sinh tìm lại được sau 3 ngày. Đức Maria kết hiệp mật thiết với công trình cứu rỗi của Chúa Kitô trong tư cách là mẹ đồng trinh và là người tin có trách nhiệm, chia sẻ các phúc lành và cuộc khổ nạn cứu rỗi của Chúa. Các kiểu đọc hiểu trở lại biến cố phục sinh của các phúc âm nhất lãm được phúc âm Thánh Gioan lấy lại, nhưng được đưa đi xa hơn và cao hơn. Toàn cuộc sống của Chúa Kitô được coi như lộ trình bao gồm biến cố xuống thế và trở lên của con người, như biến cố con Thiên Chúa giáng trần để lại trở về cùng Thiên Chúa Cha. Và tái đạt vinh quang trước kia đã được dành để cho người trước khi thế giới được tạo thành. Khi lấy biến cố nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa hiện hữu từ trước như là trọng tâm thứ hai, Thánh Sử Gioan giới thiệu Đức Giêsu như là đấng mặc khải vinh quang của người là con một Thiên Chúa qua các dấu chỉ, cả khi vinh quang cứu độ đó sẽ chỉ được biểu lộ tràn đầy trong giờ của biến cố được tán dương. Trong lăng kính tích cực, Đức Maria được đưa vào trong biến cố nhập thể như là mẹ của Đức Giêsu, chắc chắn trong nghĩa của việc thụ thai đồng trinh, cũng như trong việc mặc khải vinh quang của Đức Giêsu trong dấu chỉ của tiệc cưới tại làng Cana, và trong sứ mệnh làm mẹ đối với các môn đệ trong giờ cứu rỗi của thập giá. Lộ trình hai chiều hướng của các cộng đoàn tông đồ trùng hợp với việc sáp nhập ngày càng sâu xa của Đức Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và đồng thời vào trong việc khám phá ra từ từ gương mặt của Mẹ Chúa trong chiều kích tôn giáo sâu đậm. Đức Maria trở thành một giá trị trong tư cách là người đã được ơn thánh nâng cao phẩm giá và được ca ngợi, nhưng hoàn toàn hướng tới việc phục vụ Thiên Chúa. Sự hiện diện và hoạt động của mẹ giúp hiểu Đức Giêsu là con Thiên Chúa thật và là người thật như truyền thống tiếp theo sẽ xác định, cũng như giúp hiểu mặc khải vinh quang của Chúa và sự thông truyền cuộc sống thiên linh. Khi đề cập tới Đức Maria, viễn tượng rao giảng giáo lý và ơn cứu độ tuy cần thiết, nhưng không được loại bỏ chiều kích lịch sử vững vàng trong cuộc sống của mẹ. Lời cảnh cáo của học giả Jeremias liên quan tới Đức Giêsu cũng có giá trị đối với Đức Maria. Việc nghiên cứu phê bình ngày nay lo lắng tiếp nhận và đánh giá trị tất cả giáo lý giảng dạy thời giáo hội khai sinh. Đây là điều rất là tích cực. Nhưng học giả trông thấy các nguy cơ trầm trọng của lạc thuyết docetismo, đó là chỉ coi Đức Kitô như một ý tưởng, chứ không phải là một nhân vật lịch sử. Trong trường hợp của Đức Maria cũng thế. Nếu mẹ không có một bề dày lịch sử đích thực, thì sẽ rơi vào trong huyền thoại, và nhiệm vụ của mẹ trong chương trình cứu độ cũng sẽ biến mất. Đằng khác, chúng ta phải khước từ việc khởi sự kiếm tìm một lịch sử độc lập của Đức Maria. Cuộc sống Kitô giúp chúng ta đến gần Chúa Giêsu và được hướng dẫn bởi các sách tin mừng. Chúng cống hiến cho chúng ta nhiều chất liệu tiểu sử đồng nhất liên quan tới Đức Giêsu và một số nét cô đọng liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Trong bối cảnh các chứng tá liên quan tới Đức Giêsu cần tìm kiếm các nét cô đọng diễn tả chân dung Đức Maria như đã được chín mùi trong kinh nghiệm của các thế hệ Kitô đầu tiên. Để có thể phân định các dữ kiện lịch sử liên quan tới Đức Maria, chúng ta phải sử dụng các tiêu chuẩn được các học giả đưa ra liên quan tới việc nhận biết với óc phê bình về Đức Giêsu lịch sử. Các tiêu chuẩn đó gồm ba loại. Thứ nhất là tiêu chuẩn của chứng tích đa diện trong nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Thứ hai là nguyên tắc không thể giản lược vào tư tưởng Do Thái và tư tưởng Kitô tiên khởi. Và thứ ba là tiêu chuẩn của sự tiếp nối hay của sự đồng nhất với sứ điệp tin mừng tổng quát. Nếu áp dụng tiêu chuẩn của chứng tích đa diện, chúng ta có thể phân biệt ba nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu Tân Ước, nguồn tài liệu Kinh Thánh và nguồn tài liệu Hậu Kinh Thánh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tâm tình tha thiết con dâng về mẹ yêu thương, cho dù năm tháng có bao sầu đau thế lương, mẹ là mẹ Chúa vinh phúc trên trời, mẹ là mẹ khắp nhân thế trên đời, sáng soi chờ che thoát chốn u mê. Muôn màu hoa ngát xin dâng mẹ mẹ chính nguyên, dâng về mẹ Chúa thiên đàng tình yêu vô biên. Xin thương con sống đông gian trần, qua bao chiến chiến chia ly đau buồn, nhưng lòng còn tin cậy mến không ngừng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyện Làm cách nào để nên thánh, tác giả Harry Page đã kể lại câu chuyện như sau. Người làm xiếc tại đền thờ Đức Bà mà bà nội tôi thường kể cho tôi, đó là một anh làm xiếc tại Ba Lê. Anh ta có một đức tin rất đơn sơ. Anh thường làm ảo thuật, hay theo đoàn xiếc mua vui cho khán giả tại góc phố, để kiếm dăm ba đồng đủ ăn hàng ngày. Vào một ngày đặc biệt kính Đức Mẹ, cha xứ tình cờ bắt gặp anh đang múa may quay cuồng trước tượng Đức Mẹ trong đền thờ. Cha xứ quở mắng anh và bảo rằng những trò anh làm đó chỉ mua vui cho khán giả ngoài phố, chứ không được làm trong nhà thờ vì là nơi tôn nghiêm. Anh làm xiếc trả lời, con xin lỗi cha, vì con chẳng có gì khác để dâng kính Đức Mẹ trong ngày lễ của Ngài, ngoài năng khiếu làm xiếc mà Chúa đã ban cho con, nhờ đó con cũng đủ sống. Cha xứ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tôi cũng xin lỗi anh vì đã cư xử không phải với anh. Anh nói đúng, mẹ của chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ năng khiếu nào, bất cứ việc gì chúng ta làm với tâm hồn đơn sơ để dâng kính mẹ. Anh cứ tiếp tục làm xiếc trước nhan thánh mẹ nhé. Và nội tôi thường kết luận như sau. Không phải những gì chúng ta làm là nên thánh, nhưng chúng ta nên thánh với những gì chúng ta làm. Quý vị và các bạn thân mến, dân gian ta có câu, con hát mẹ khen hay, như muốn diễn tả tính thiếu khách quan trong lời khen tặng của người mẹ dành cho con cái của mình. Bởi qua lăng kính yêu thương của người mẹ, thì những khả năng, những cố gắng của con mình đều được phóng đại, đều được nhân đôi. Chúng ta từng nhìn thấy các bà mẹ với gương mặt rạng rỡ, ánh mắt người lên hạnh phúc khi nhìn đứa con bé bỏng của mình đứng múa hát với những động tác ngô nghê, vụng về. Khi kết thúc bài biểu diễn, người mẹ ôm chầm con vào lòng và thưởng cho con nhiều cái hôn đầy yêu thương. Với người mẹ, không một diễn viên múa nào trên thế gian này khiến bà cảm thấy thích thú và xúc động hơn những điệu múa của đứa con thân yêu dành cho mình. Vì thế, chắc chắn rằng Đức Mẹ sẽ rất cảm động, rất hạnh phúc khi nhìn thấy những trò múa vui của anh diễn viên xiếc, vì anh đã dâng cho Mẹ khả năng duy nhất của mình với một lòng yêu kính Đức Mẹ một cách đơn sơ, với mong ước làm cho Mẹ vui lòng. Trong tháng Đức Mẹ, chúng ta tôn vinh Người bằng những cuộc rước linh đình, trọng thể, điều ấy cũng góp phần khơi dậy tâm tình yêu kính Mẹ trong một cộng đoàn, một giáo xứ. Và dĩ nhiên, những hình thức tôn vinh, dù trang trọng đến bao nhiêu, cũng không xứng hợp với ngôi vị cao cả của Mẹ. Tuy nhiên, điều làm cho Mẹ thực sự cảm động và hạnh phúc chính là những hy sinh âm thầm, bé nhỏ mà chúng ta đã thực hiện với hết tâm tình yêu mến thiết tha mà chúng ta đã dành cho Mẹ. Lạy Mẹ Maria, trong tháng hoa này, chúng con ai cũng muốn có những hy sinh, những công đức lớn lao như những đóa hồng lộng lẫy để dâng kính Mẹ. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, với tấm lòng yêu thương bao la dành cho chúng con, Mẹ cũng sẽ rất vui mừng, rất trân quý những bông hoa của lòng hy sinh. Tuy đơn sơ, tầm thường, nhưng chúng con đã thực hiện với hết tâm tình mến yêu của chúng con đã dành cho Mẹ. Mẹ của chúng con ơi!
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.